Tùng, tùng, tùng. Tháng 8, nước muộn, mà sông cái lên to quá. Đứng trong các cánh đồng, nhìn ra tựa hồ, thấy nghìn vạn con ngựa phi nước đại trên nền trời xám ngòm, mây đen vẩy ốc lầm nhởm. Trống ngũ cốc, các làng thúc tráng đi đê, lẫn tiếng nước réo. Tùng, tùng, tùng. Từ trong xóm chạy ra cái điếm đầu làng Hạ, một đám người tay thước, đinh ba, thiết lĩnh, quắm, lạp đi trước, tay xách kiếm dài, lưỡi cong, sắc choáng. Đám người ra đến điếm canh đê thì đứng lại. Thằng Tâm vác chiếc gậy dài hơn người nó, vừa chạy Tâm vừa nói: "Các anh để đấy tôi, để đấy tôi." Rồi Tâm hai tay bê cái trống nhảy tót lên bệ gạch trong điếm. Mấy người xúm lại đỡ thằng Tâm mới khỏi bị cái trống vật ngã xuống đất. "Trống đi, trống, tù va nữa." Tùng, 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 tù. Ngũ liên, tù và rung vang động khắp các xóm. Ai cũng giật mình lắng tai về phía ấy. Đương mùa nước cả mà trống thúc với tù và như sôi lên thì chỉ có vỡ đê vỡ đường đến nơi. Thế là tất cả nhớn nhác ra điếm. Nhiều bà nạ dòng chưa kịp khoác yếm vào, vú vê lõng thõng cũng chạy. Chỉ có người đói là đứng đầy đường ngơ ngẩn nhìn, nghe xem có phải trống đi phá kho thóc không. Ra đến nơi, ai cũng trông thấy từ trên đám rễ đa buông xuống một cái cờ đỏ sao vàng, giữa ngàn lá xanh thậm và tụm rễ mốc meo. Cờ đỏ quá, vàng quá, choáng mắt, bay trong gió, trong tiếng trống tù và nguồn lên. Người đã đổ ra đông nghịt đường cái. Tiếng đồn có cờ đỏ treo cây đa càng làm người ta tuồn ra nữa. Lạp đứng lên cổng điếm, nói to: "Thưa đồng bào, tôi xin báo tin đồng bào rõ, Việt Minh đã khởi nghĩa đứng lên lật đổ 80 năm nô lệ và hai ách phát xít Pháp Nhật. Cuộc huyết chiến với quân phát xít Nhật đã bắt đầu. Phát xít Nhật đã phải hàng ta ở nhiều nơi." Tiếng nhao nhao trong đám đông lủa tủa quắm tay thước, gậy bẩy giơ lên. "Ai có giáo mác, giao gậy thì được nhập vào đội ngũ Việt Minh. Những ai chưa có thì về lấy. Mỗi người cần có một thứ để đánh giặc, cái gậy cũng được. Các đồng chí tự vệ chiến đấu, tất cả theo tôi đi tịch thu đồng triện, giấy tờ sổ sách của đế quốc và bắt phản động về đây." Chị Hai Tâm chạy lên. Hai Tâm chít khăn vuông mỏ quạ, đeo kính râm, hệt chị cán bộ diễn thuyết ở chợ cầu. Không biết Hai Tâm đã tảo đâu được cái thắt lưng da to bản của lính khố xanh, thít quanh bụng, xòe vạt áo lụa nâu ngắn trên hai ống quần sắn móng lợn, gọt, sát đầu gối. Hai Tâm giơ kiếm lên, đỏ gay mặt quát to: "Ai đi bắt phản động thì theo tôi." Đông người xô đi theo chị Hai, xúm xít hơn cả đi với Lạp. Thằng Cu Tâm vẫn khư khư cái gậy, chạy. Họ kéo vào tất cả các nhà lý trưởng, phó lý, tiên chỉ, tộc biểu, chánh phó hương hội, hộ lại, trưởng bạ, khán thủ, trương phiên lục lọi khiêng vác, đội ra sân, từng gánh, từng thúng sổ sách. Tập gia long địa bạ dày cộp, những cuốn sổ thuế, những quyển lưu sinh tử giá thú, những sổ sách giấy má, các sách tú dân văn tuyển. Âu Tây tư tưởng chẳng biết từ bao đời nay trên phủ bán về chất chồng la liệt ở nhà lý trưởng bên cạnh Láo Ý Dĩ, bị trói giật cánh khỉu. Hai du kích dẫn ra đứng tây ngây đấy, cũng với một rổ như rổ ốc, những hộp triện, đồng triện, gỗ tròn, méo, vuông, hình gối quạ của các loại chức việc trong làng. Bốn con mã tấu vừa thu được ở nhà khán thủ. Mới trông thấy đấy mà không biết ai đã nhặt đi rồi. Một đám nữa kéo về với chị Hai Tâm, vẫn cái kính râm bí hiểm. Chị xách kiếm bước thoăn thoắt, người reo: "Lại bắt được phản động nữa kia." Trông ra thì thấy bác Cai Dắt cao lênh khênh giữa đám. Bác Cai Dắt quần cuốn xà cạp nịt như lính cố xanh, lưng đeo cái gậy dài quàng thừng vào hai đầu như thể lính đeo súng. Lại như thể Cai Dắt đến mít tinh cướp chính quyền. Nhưng hai tay bác thì bị thừng trói gịt lại. Mặt, mắt, râu ria chố ra không hiểu sao. Tiếng ngũ liên đổ hồi trong tiếng tù và. Người người càng tấp nập, tíu tít. Cả làng đã ra cửa đình. Hình như bắt đầu từ lúc ấy, trong thinh không và người nhộn nhạo, rào rạt nhấp nhổm, không ai ngồi trong nhà được. Bỗng nhiên, người đứng mé ngoài nhao nhao chỉ trỏ ra cánh đồng. Có một con như con trâu hay con ngựa đương bồn tới. Lúc sau trông rõ ra là con ngựa. Con ngựa nhảy nghiêng ngả, lao qua các bờ ruộng. Lúc sau nữa thì lại nhận rõ đấy là con ngựa không có yên, không có người cưỡi. Những tiếng hỏi cất lên, ngựa nào? Có tiếng hét. Đích rồi, con ngựa sổ ra ở trại Nhật, bị Việt Minh đánh. Việt Minh đánh tan cả tỉnh rồi, con ngựa sổng về. Ngựa ở trại Nhật? Không phải, ngựa thằng quan phủ, ta đánh được phủ rồi. Đánh được phủ rồi. Con ngựa càng phi tới gần, thì trong con mắt mọi người làng Hạ càng trông thấy bốn phía chân trời đương hoa lên, dập những cờ đỏ và súng ống, dao gậy, và đâu cũng những người là người. Bắt lấy con ngựa, bắt lấy! Con ngựa sắp đến, đám người càng xôn xao, rồi con ngựa đã lững thững gần trước mặt. Không phải là một con ngựa giống Nhật to tướng, mà bọn lính Nhật mọi khi vẫn dắt về buộc ở vườn nhãn ngoài chùa tránh bom. Con ngựa này bé lót chót, bốn cái khoeo gầy ngoẹo như sắp gãy đôi. Ngựa gầy, lưng bợt lông từng đám trơ ra đỏ hòn. Nó chạy lồng lên thế mà không biết cơ man ruồi nhặng vẫn đậu, vẫn bay vù theo. Có thể đây là một con ngựa đã thải, chỉ dùng để thồ, thường thấy bọn tù binh ăn lê hốc hác cao lêu đêu dắt đi tải gạo theo sau lính. Giáng hẳn một tốp lính Nhật vào tù binh ăn lê tải gạo, vừa bị Việt Minh đem người đói ra đánh lấy gạo, chỉ còn có con ngựa sổng được chăng? Nhưng có một điều chắc chắn là con ngựa này chạy từ xa đến đây, gặp những chuyện khủng khiếp lắm. Hai tròng mắt nó trắng bợt như hòn sành, mồ hôi giọ tong tong dưới bụng, chảy bết từ bờm tới móng chân. Thấy đám đông trước mặt, ngựa ngếch mõm dừng lại. Rõ ràng con ngựa đương khát đến với con người chứ không sợ người. Nó mê man, ngỡ đây cũng như trại lính lố nhố quanh nó. Lúc đó ở trong sân đình, đương ngùn ngụt lửa thiêu các giấy má, sổ sách, các văn tự, thần phả của làng chất cao bằng cây rơm, tàn giấy bay đen ngòm. Con ngựa mệt mỏi càng hoáng mắt, tưởng thật sự vừa đi tải về. Mấy người lính dắt ngựa đương đốt rơm hun mũi và sắp lom khom bê từng chậu thóc ra cho ngựa ăn. Ngựa lử lả đờ đẫn bé tóp lại, bốn chân run rẩy, mỗi bước lại líu vào nhau. Nhưng chẳng ai chú ý đánh giá cái mã con ngựa ốm, mà người ta đương mải mừng cuồng lên. Con ngựa ở đâu lạc đến đã làm nhiều người thích quá, coi là một điềm rời ứng cho việc tế cờ nghĩa. Đích thị con ngựa ấy vừa bị sa vào trận rồi sổng được. Đích thị con ngựa ấy đã phi nước đại qua biết bao nhiêu vùng gươm giáo súng ống nhung nhúc, mà đâu đâu người ta cũng quyết bắt lấy nó để lập công. Cớ làm sao nó vẫn băng băng thoát tất cả để phi về đến tận cái chỗ làng ta vừa mới kéo cờ hô quân này, con ngựa mới chịu dừng lại hàng phục. Nhất định phải có cái cớ linh ứng làm sao. Đội tự vệ chiến đấu coi ngay đây là một trận đánh đầu tiên. Con ngựa của thằng Nhật, thằng phát xít Nhật, nhất quyết bắt sống con ngựa cho quân cách mạng, bắt sống con ngựa. Đã nhốn nháo, lại nhốn nháo hơn. Ngựa phát xít Nhật, các đồng chí bắt lấy. Nó đá cho thì bỏ mẹ. Ta có cách, đã có cách. Vật bò thế nào thì vật ngựa cũng thế. Phang vào khoeo một tay thước, cho nó cành xuống rồi nhảy ra vồ. Con ngựa chứ con ếch đâu mà vồ. Chết chửa, nó lại sắp chạy mất kìa. Quật chết nó đi, không để nó chạy mất, mất cái lộc. Đừng phang, đừng phang, chết ngựa chỉ được ăn thịt chứ không được việc cách mạng, phải bắt sống mới được. Có người nói to, chỉ có cai dắt đi lính dắt ngựa mới bắt nổi nó. Phải rồi, cai dắt đâu? cởi trói cho lão ấy ra bắt con ngựa. Không được thả phản động. Hai Tâm chạy đến quát lên, nhưng hàng chục người đã xúm lại cởi trói cổ tay Cai Dắt. Để Cai Dắt ra bắt con ngựa phát xít. Cho lão Nhất Mộ Nhất Bá lập công trục tội. Mấy trăm con người bỏ cả đám đốt tàn tích đế quốc chạy ra bỗng im bặt. Hồi hộp dồn mắt vào bác Cai Dắt đương bước về phía con ngựa vẫn đứng nghếch mõm, rồi dường như mỏi, lại buông mõm liều xuống rớt rãi chảy ròng ròng. Cai Dắt từ từ bước ra. Không ai được thấy bác Cai năm xưa đi đánh trận mạc Đình Kim ở Maroc thì tung hoành trên sa mạc châu Phi thế nào. Chứ lúc ấy nhìn cái dáng khoan thai nhưng hai mắt chăm chăm như người đô vật giơ tay múa lên đài sắp tiến vào keo vật, rất điềm nhiên đĩnh đạc, thì mọi người đều nín thở dán mắt theo bác ta. Bác hơi chú ý bắt trước đầu ngựa lắc lắc khi giận dỗi, rồi bác lái giơ tay vẫy khe khẽ tinh quái thân thiết như ta vẫy đùa dỗ đứa trẻ đương đập đĩnh. Hai con mắt u buồn của bác lâu nay nằm sâu trong hai hố mắt đói sâu hoắm bây giờ tươi hẳn ánh lên sung sướng tựa lâu ngày mới gặp lại tri âm. Con ngựa đứng yên vẫn giơ hai tay đón, bác Cai Dắt đàng hoàng lặng lẽ đến xỏ ngón tay trỏ vào một bên lỗ mũi ngựa sùi đầy bọt dễ dàng như không. Rồi bác Cai quay ra phớn phở vênh ria nhìn đám đông, hai ngón tay vẫn móc vào mũi ngựa, một bàn tay vỗ vỗ vuốt vuốt lưng ngựa. Bác Cai thong thả kéo con ngựa bước lại trước mặt mọi người, dáng che chở như ta dắt em bé tập đi. Lập tức tiếng reo ầm ầm bật lên. Tiếng reo bần bật sướng quá, ai nấy nhảy cẫng như được của. Mà được của thật, cuộc khởi nghĩa mới mở cờ đã thắng to. Bắt được một con ngựa của quân phát xít, cũng như bắt được thằng phát xít đế quốc. Bắt được một khẩu súng trận quý báu. Càng nức lòng, càng hăng. Giữa lúc ấy, một cái bóng xe đạp loang loáng ngoài cánh đồng vào. Không khí lại căng thẳng. Bao nhiêu gậy, tay, thước, quắm, câu liêm nhăm nhăm đối phó với quân phát xít cưỡi xe đạp. Quân Nhật đi xe đạp về đánh nhau với ta, cẩn thận. Nhưng một người nhanh trí quỳ xuống nhìn nghiêng ra, trông rõ hơn rồi kêu lên. Xe đạp anh An! Mũ trắng áo trắng lốp tốp đã rẽ xe vào cổng làng. Anh An thật. An nằm trốn bên kia sông từ hôm lão Nhiêu An chết chém, không dám về nhà. Thỉnh thoảng vợ sang tiếp cái ăn. Đến sớm hôm nay, An sốt ruột vừa mò ra tỉnh, thấy cả tỉnh dập trời cờ đỏ. Không kịp dựa xe vào gốc cây, An cuống quýt bỏ chiếc xe đạp chỏng gọng quay tròn hai bánh giữa đường cái. An cầm mũ phất phất quạt trán đẫm mồ hôi, rảo bước về phía mọi người. An giơ mũ, giơ mũ. Đồng bào đã được tin gì chưa? Tôi xin báo tin quân Nhật đã hàng đồng minh không điều kiện rồi. Chú thích: hàng Nhật đồng minh 12 giờ trưa ngày 13 tháng 8 năm 1945. Hết chú thích. Lính Nhật trên tỉnh đương chặt gươm xé mũ, xé áo, vừa khóc vừa mổ bụng nhau. Cờ đỏ sao vàng ta lên khắp nơi rồi. Tôi đạp xe về đây, chính mắt trông thấy các làng đã lên cờ Việt Minh hết. An nhận thấy mình nói hôm nay rất đông người súng xít nghe nhiều, không vắng như hôm ở tỉnh về báo tin Nhật đảo chính. Những lời nói thật quan trọng, ta đây cũng đương quan trọng. Một người đến quát vào tai An. Làng ta đã lên cờ Việt Minh kia kìa. An giật mình nhìn lên lá cờ trên cây đa. Mặt An bỗng nghiêm lại, hỏi: ai lên cờ làng ta thế? Anh Trung hả? Đồng chí Lạp. An chạy lại Lạp đứng trong điếm đương sôi nổi nói với mấy thanh niên thôn dưới và cả chị Hai Tâm. Ủy ban khởi nghĩa đương bàn kéo lên phủ, lên cướp phủ như kế hoạch Trung đã bàn. Trung bên phủ trước. Chỉ còn một việc khó là Cai Dắt bây giờ vẫn cứ móc tay vào mũi giữ con ngựa. Với một lũ thanh niên quay lại xem ngắm, chốc lại reo loạn lên. Cho Cai Dắt đi cướp phủ hay trói Cai Dắt lại như lúc nãy? Hai Tâm khăng khăng: "Phải trói thằng phản động lại." Lạp thì chù trừ. Từ lúc chị Hai bắt cay dắt ra, Lạp cũng chưa giàn mặt. Lạp không muốn đến, tuy muốn thả cai dắt, nhưng Lạp chỉ nói: "Chúng ta cần mang cả ngựa theo. Nếu có việc khẩn cấp thì còn phải chạy ngựa đưa tin. Mà rõ chết tiệt, ai cưỡi được ngựa bây giờ?" "Cưỡi nhựa như cưỡi cái xe đạp chứ gì." An vừa đến hùng hổ nói. Hai Tâm nói to: "Thế thì đồng chí An đi với chúng tôi." "Để tôi về cất cái xe đạp cái đã." Chị Hai Tâm xăm xăm đến quát một tiếng rồi đẩy cai dắt bước ra. Cai dắt vẫn khoác cái gậy du kích trên lưng. Lần này không bị trói, nhưng phải ngồi một chỗ trong điếm, nhìn ra con ngựa một cách ngao ngán. Trong khi ấy, An đã chạy ra nhảy phốc lên lưng ngựa. Tiếng reo nổi ầm quanh, nhưng con ngựa cứ đứng trơ, lũm lưng xuống. Nó ốm quá, người đi chịn vào tận đít mà cũng chẳng bồn đá hay cất cái đuôi. Nhưng nó chỉ ề oải nổi vài bước, rồi đấm đá quát thế nào cũng không nhúc nhích. Mà đoàn người các làng bên đã ầm ầm đi qua. Bực quá, An lôi bầm ngựa trở lại, đẩy vào điếm, buộc cửa lại. Cai dắt ngồi thu lu, ngước mắt nhìn con ngựa không nói. Thế là An tất tả chạy theo đám người đã ra giữa cánh đồng. Lá cờ trên cành đa được gỡ xuống. Hơn 100 người làng Hạ kéo cờ đi với giáo mát, đinh ba, thùng lùng, tay thước, gậy bẩy, câu liêm, dao găm, mã tấu. Cả những bà vẫn cởi trần như lúc nãy, loi thoi chạy theo xách thúng xách giá. Mấy bà ấy ngỡ phá được phủ thì vào chia thóc hôi của như ngày xưa các cụ ta đánh nhau với Tây. Bụi đường bốc đỏ mù mịt giữa cánh đồng, nước sông cái đằng xa vẫn réo à à. Trong nhiều làng, tiếng ngũ liên dồn dập, không biết chống hộ đê hay chống mít tinh cướp chính quyền. Đội tự vệ chiến đấu và những người làng Hạ thì vừa đi vừa bàn tán hớn hở, chỉ trỏ vào các lũy tre xung quanh, đoán các nơi ấy đâu thúc trống, đâu đương lên cờ đến sổ sách, thu đồng triện, trói bắt phản động như làng ta. Từ đằng kia, đi lại một tốp người, lấp loáng như lính khố xanh vác súng, cả đoàn người chững lại, lao sao. Tự vệ chạy quanh đám, giơ tay thước, hét: "Đâu yên đấy, lính phủ, quân cách mạng hạ lệnh bắt sống cả bọn lính phủ." "Như bắt con ngựa lúc nãy, ha ha." Đường bốc hăng, đoàn người xông lên, Lạp giơ xòe tay nheo mắt quan sát, rồi chửi, nói một câu thật to: "Quang gánh bọn đi chợ, thế mà dối cả lên." Những người ấy lên phố phủ bán mía về, đi vác ngược cái đòn ống. Họ chạy tất tưởi, không hiểu sao. Trông thấy đám người làng Hạ, họ càng lao tới, tung cả áo cả nón. Họ quát tháo những gì, chưa ai nghe rõ. Gần đến nơi, đã loáng thoáng: "Ta được rồi, ta được phủ rồi á. Ôi giời ơi! Trên phủ bây giờ đông chật mấy chục mẫu người, chúng tôi về làng gọi lên." Họ lại ba chân bốn cẳng nháo nhác qua như một sức thúc ghê gớm. Hơn 100 con người làng Hạ chạy lên phủ, thúng mùng giáo mác dơ loạn xạ trong tiếng hét, tiếng kêu, tiếng hô, nhưng không ai nghe ai nữa. Khi cả làng Hạ vào được phố phủ thì đã nhiều làng kéo lên trước. Lão Tri Phủ, cái lão phủ hôm về làng Hạ hiểu dụ việc độc lập thì phải bỏ chữ quan và bỏ lại ấy, và lão Tri Huyện Tư Pháp đã trốn về Hà Nội. Sau khi đọc xong cái thư dụ hàng và tờ truyền đơn mấy lời tâm huyết ngỏ cùng các vị quan chức Việt Nam của Việt Minh, cái phố phủ ụp sụp bụi bậm suốt từ cửa hàng Đề Bô, Cụ Ký Diệu, đầu đằng kia quanh mấy quán hàng cơm xuống đến dãy nhà cô đầu cuối phố. Đường cái chỗ nào cũng đông ních các làng, những tự vệ du kích và gậy gộc, đòn càn, giáo mác, quần áo nâu nhôm nhếch, mặt vêu vao ảm đạm, những người chân đất quần lá tọa mà bao nhiêu đời nay đôi bên hàng phố chỉ giặt thấy những hạng cùng đinh này kéo lên hầu quan, đi chạy kiện, đi tù, rượu lậu, Tù đánh nhau. Bây giờ thấy cũng chính họ lên chiếm phủ, thì các hàng quán nháo nhác, sút lượt, nhà nhà đóng cửa, rồi chạy ra đường xem sao. Người ta kéo vào trong phủ nghe diễn thuyết, người vòng vào trong xem tòa công đường vàng chóe hoành phi, câu đối, và cái nhà lão phủ ở có bộ ghế tân thời lùn, ai cũng đến ghé đít ngồi thử một tí. Người ta gặp nhau, giơ nắm tay ngang trán chào, như là làm một điều mới lạ mà tự nhiên. Tiếng hô rầm rầm, Việt Minh muôn năm, đả đảo giặc Nhật, lẫn với tiếng hát cách mạng bay lên từ những đội tự vệ đứng ngổn ngang cửa nhà chạm dây thép. Đoàn quân Việt Minh đi, chung lòng cứu quốc. Bài ca Việt Minh, tiếng quân ca của Văn Cao, lời cũ trước khi thành quốc ca. Trong khi ấy, trên hai cái bàn chồng nhau ngang giữa cửa phủ, một cán bộ lên hô hào xong nhảy xuống. Người làng hạ mới đến nhác trông đã kêu choang choác, anh Trung làng ta, anh Trung. Lạp vào đến cổng trong phủ gặp Trung, hai người ôm chầm lấy nhau, mới hôm qua mà như xa cách nhau đã lâu lắm lâu lắm. Mới hôm qua khi Trung đi cả vùng còn u ám, hôm nay đã lấy được phủ, xào huyệt đế quốc phong kiến, mà từ khi mất nước, nghe các cụ kể lại, bao nhiêu các ông đề, ông lãnh, ông thống, ông xuất nổi quân cũng không lấy được. Cả đến quân cờ đen của ông Lưu vác cờ móc câu cũng không vào được. Thế mà bây giờ ta lấy được phủ, quan phủ phải bỏ trốn. Bao nhiêu giấy má sổ sách trong phủ đương đốt khói bay ngùn ngụt lên trời kia. Lạp vào chung vỗ mãi, vai nhau. Ở đây, ở chính chỗ cửa quan, mà năm trước cả bọn kéo nhau đi xin giấy phép lập hội ái hữu, ra vào mãi mà không được. Khi hai người thoạt trông thấy nhau, thì trong óc họ nhớ lại những hình ảnh xa xa tựa tựa thế. Lạp lắc tay chung, không nói được, ngắm như mê chung trong bộ quần áo nâu cũ, như người các làng, nhưng trên lưng oai vệ đeo cái súng trường vừa tịch thu được của lão đội lính cơ. Câu đầu tiên chung nói, ở vùng trong kia cũng đương ra lấy tỉnh rồi. Lạp ngơ ngẩn, sướng quá, cách mạng thành công đến nơi rồi. Trung cười khoát tay ra trước mặt, thành công đây rồi, chứ còn đến nơi nào nữa. Lạp kể Trung nghe mọi việc. Trung đương bảo, bọn Lý Dĩ thì bắt ra trước dân làng, thề từ giờ không làm việc cho đế quốc, rồi cho về. Cai dắt thì hỏi xem thế nào rồi thả, các làng đều đã làm thế. An vừa vào xem trong phủ ra, len qua, kêu, Trung, Trung! Rồi đến mắt tay ôm rối rít, Trung cười nói, Việt Minh vùng trong đương ra lấy tỉnh. An reo, tôi phải báo tin này cho bà con biết. Rồi An chạy ra chỗ người làng hạ, Trung bảo Lạp, được đấy, để An vào ủy ban khởi nghĩa, giờ thì tinh thần nó đương hăng. An ra trước đám đông người làng hạ, giơ nắm tay lên đầu chào, rồi nói to, thưa các đồng chí, đồng bào, ta đã lấy được tỉnh, ta đã lấy được cả Hà Nội. Một vùng người reo lên, nhảy lên. Lúc các làng lại kéo về, thằng Tâm nằng nặc ở lại với anh Trung và bốn anh tự vệ làng vào đội có nhiệm vụ canh phủ. Chị hai quát thế nào, Tâm cũng lẩn, không theo mẹ. Chiều tối ấy, sân đình làng hạ rộn dịch cảnh lại mắt. Những người đi cướp phủ về, vào hậu cung đình, nơi đóng kho thóc của liên đoàn, phá cửa khiêng ra mấy chục thùng thóc, với lồng chồng những cối xay cối giã của xóm làm ruộng thôn dưới khuân đến. Người cười nói cối xay ù ù, cối giã cộc cộc. Chị hai và các cô tự vệ tuần phòng quanh sân, đuốc rong vằn vèo đi lại. Xa xa tiếng ngũ liên và tiếng ốc càng nổi rộn, át cả tiếng nước sông cái trong đêm vẫn hung hăng ầm ầm rú lên. Cơm chín cả chục nồi 30 dỡ ra cánh cửa đình vừa lót lá chuối ngả xuống. Hàng trăm người xúm lại trong khói thơm ngọt ngào. Ăn bốc, ăn bải, toàn cơm không, cả làng vui sướng. Bao nhiêu lâu nay mới lại được thấy mặt hạt gạo. Mà nhiều cơm thế này, mà ăn cả làng, cả đàn bà con gái. Lúc ấy, Lạp ra chỗ cay rắt ngồi lủi thủi trong điếm. Một ngọn đuốc nan, vách, cháy ánh sáng lom đom, vàng vọt vào mảnh lá chuối đựng cơm của hai tử vệ đương nghiến ngấu bốc ăn. Bên ngoài, con ngựa vẫn yên như cái cột. Bóng ngựa nghêu vươn lên vách sau lưng cay rắt ngồi bó gối ngoẹo đầu, râu ria trên mặt trổ xồm xoàm, giống tượng ông Giê-xu đóng đanh câu rút. Chỉ khác, mắt ông Giê-xu thì cúi xuống nhìn đất, còn bác cay rắt lại đăm đắm trông vào miệng nhai nhồm nhòm của hai người tử vệ ngồi ăn trước mặt. Trông thấy Lạp cay rắt bô bô: "Ơ kìa thằng Lạp, tao đợi mày từ suốt chưa đến giờ. Tao chỉ đợi hỏi mày một câu thôi. Thế thì tại làm sao không cho tao đi đánh phủ mà con mẹ Hai Tâm lại trói tao, lại bắt tao ngồi đây? Tao là Việt Minh hay tao là mật thám?" Cai rắt vươn cổ, hai mắt loáng trong ánh đóm, giận dữ ghê gớm. Lạp không trả lời câu cai rắt. Lạp hỏi: "Thế lâu nay bác đi đâu?" Cai rắt cười khẩy: "Mày nghi ông à? Mẹ kiếp, thằng quan tư bên Ba Di nói thế mà nghiệm. Nó bảo cái ngữ những như tao mà mãn lính về An Nam thì chỉ đi cu li kéo xe. Ông đi kéo xe lấy gạo ăn chứ ông đi đâu? Gặp ai bác cũng tránh mặt, nghĩa là làm sao? Mày nói chó cũng không nghe được. Tao có là quan tri phủ thì tao mới thích gặp người ta, chứ tao là thằng cu li xe, nhân thân có cái đèn đeo đít, thì tao phải hóa ra con cuốc lủi chứ." Rồi không chịu được những câu hỏi lơ dớ của Lạp, cai rắt nói sấn sổ: "Ơ, thế ra chúng mày nghi ông. Ông thử vặn lại xem mấy tháng đói vừa rồi mày cút đi đâu. Mày có phải đi kiếm cơm? Chẳng thế thì mày cũng chết nhăn răng ra rồi. Ông nói thật chứ, cái lúc bố con ông sắp chết kia mà ông còn một tay đi đào huyệt chôn thằng ba, một tay ông móc tiền máu tiền ruột của ông ra đưa cho con Nhàn ăn cầm hơi. Chẳng may cái số nó cũng như cái số con ông, không sống được, sống làm người, thì đành thôi. Chứ những như mày, cái mặt mày đi đâu, lúc ấy đã cho anh em được đồng gãy nào?" Câu nói dữ như một ngọn roi quất xuống gáy Lạp, buốt thót lên tận óc. Một bên vai Lạp thấy lại vết răng Nhàn cắn ứa máu. Nước mắt lã chã, Lạp bước lại hai tay, nhấc Bác Cai đứng lên. Bác Cai làm bàm nói: "Cái con ngựa này cấm không cho đứa nào động đến, tắm ngay, bôi thuốc ngay. Ăn thóc, ăn cỏ, tẩm bổ vài hôm là nó lại sức. Phải đến tay thằng cai rắt thì mới xong." Lạp nói khẽ: "Bác lên đình ăn cơm." Như không nghe tiếng Lạp, cai rắt ra bẻ phên vách làm một bó đóm. Cai rắt lên sân đình lấy một nồi chã, đổ ba đấu thóc, trộn xâm xấp nước, rồi tay đuốc đóm tay xách nồi thóc vào. Cai rắt đặt xuống trước mõm ngựa. Con ngựa ngách lên, điệu như biết ơn, nghiêng cái bờm sơ xác vào tận mặt cai rắt. Sau đó mới vục lỉu đầu vào chã thóc. Cai rắt đứng vuốt lưng vuốt bờm đập đập con ngựa, áp má vào má ngựa. Trong khi ngựa ăn, cai rắt đã mê man chuyện với Lạp về con ngựa, các giống ngựa, ngựa nước Hai, ngựa Tây, ngựa Nhật, ngựa Maroc và con lừa, con sa mù, con la, con ngựa đực đạp con lửa cái thì đẻ ra con la. Lại bàn cách tối nay cho con ngựa này ngủ đâu để tránh xương, che vết đau nó khỏi loét thêm. Mai đi tắm ngựa, rửa nước muối cho ngựa. Mặc cho bác cai rắt nói rồi lại nghe một mình, quên cả ăn cơm. Lạp cúi mặt, chạy trốn bóng dáng Nhàn từ nãy cứ lững thững về, trong đám chị em díu dít ăn cơm. Đêm ấy, cai rắt bện một cái thừng, lại chữ sẵn mấy chiếc đũa. Cái này để buộc mõm ngựa, cái này để lúc tắm, gỡ đánh bờm và cái đuôi rối cho con ngựa. Sáng ra cai rắt lên điếm sớm, nhưng con ngựa đã đâu mất, bao nhiêu người đương bổ đi tìm. Cai rắt ngơ ngẩn xách thừng, ngắm theo vết móng chân nó trên cỏ. Lốt móng mờ bụi đường, rồi mờ mịt. Bỗng cai rắt cuột cái thừng xuống đất, quát: mà mẹ chúng nó, đứa nào làm thịt mất con ngựa rồi? Cũng chịu không đoán được con ngựa bị dắt trộm hay nửa đêm nó lại tế đi. Cai dắt chạy lên sân đình. Buổi sáng, sân đình ồn ào giã gạo, thổi cơm, ăn tập đoàn. Đội tự vệ đương tập, bước quân sự răm rắp. Cai dắt cứ đứng chõ vào quát chửi đứa nào dắt trộm con ngựa đi làm thịt. Lạp toan bảo cai dắt vào họp với đội tự vệ, nhưng thấy cai dắt đương quát tháo dữ quá, Lạp lại thôi. Lát sau cai dắt bần thần ôm cuộn thừng về, dáng lủi thủi buồn rũ, như hôm bác khiêng xác con đi chôn. Lạp nhìn thấy lại muốn gọi, nhưng rồi lại ngại bác ta đương cơn giận. Cả tháng rồi mà vẫn như mấy hôm đầu khởi nghĩa, tuốt làng nhộn nhịp linh đình. Lạp mê mải công tác gì cũng ồ ạt cuốn như nước lũ, toàn những mới mẻ. Chỉ một lần có một việc lèm nhèm khiến Lạp khó chịu. Nửa đêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Cách mạng Lâm Thời Lạp đi tuần về, điếm vắng không ai, mọi người đã được cắt canh đi tuần theo giờ giấc. Quen chỗ, Lạp đến cái xó ổ lá chuối khô cuối sàn gạch, toan ngả lưng xuống, nhưng Lạp rợn mình, có người nào đã lù lù nằm đấy. Lạp hỏi, ai? Im lặng, một mùi ấm nồng tỏa lên. Lạp đoán ra rồi, Lạp trỗi lên quay ra, một tiếng hỏi lanh lảnh dẫn theo. Đồng chí Lạp đã về đấy à? Tiếng chị Hai Tâm, nhưng Lạp vẫn lặng lẽ đi. Từ hôm ấy gặp Hai Tâm, Lạp chỉ đứng nhìn lét nửa mắt. Chị Hai cười cười, vẫn vờ vẫn như không. Một hôm, Trung tự dưng lại nói, tao sẽ làm ông tơ xe duyên cho, công tác đương rối canh hẹ, tơ với cửi gì? Đâu có đấy chứ, này hỏi thật, cái đồng chí Hai Tâm mê mày quá có được không? Thôi đi. Trung im rồi cười, nhưng Lạp thì áy náy, khó chịu vì ả đeo đuổi mãi. Lạp có thể phải lòng hiền, yêu Nhàn, ăn nằm với Nhàn cả lúc ốm đau, nhưng không, không. Hôm ấy ngày giỗ ông Hương, bao giờ cũng vậy. Ngày giỗ chồng, bà Hương đều lo tươm tất, mặc dầu còn đói kém lắm, nhưng bà Hương cũng cố được vài mâm chỉ gọi là có. Năm nay giỗ ông Hương, An mời Lạp, ông Lý Dĩ thêm Chung ở trường quân chính trên Sơn Tây mới về. Ông Lý Dĩ đã vào từ lúc nãy, chưa thấy Lạp và Chung. An sinh lo, hay là ăn uống bày vẽ thế này là phạm đời sống mới? Nhưng ban sáng khi mời cả Chung cũng cười vui vẻ cơ mà. Hai Tâm xăm xăm qua sân vào bếp, chị đến rủ vợ An chốc nữa đi họp phụ nữ. Bà Hương đứng dưới ao nói mát, bận quá nhỉ chị Hai? Bà cười hỏi, nhưng chị Hai vừa đi khuất, mặt bà Hương đã lạnh ngắt nguýt theo. Bà chẳng ưa cái của mẻo mả gà đồng ấy. Giá không phải là Việt Minh, là ủy ban, thì không đời nào bà để cho ả bén đến cửa. Bà lẩm bẩm, nhà người ta có việc mà cũng sồng sộc vào, rõ con gái con đứa, cái đồ vô ý vô tứ lại tìm nhau. Nhưng lên nhà, bà Hương lại tươi tỉnh. Anh cả xem thế nào, giờ chưa thấy các ông ấy nhỉ? An ra đình, trong đình vang ra thoáng tiếng nói. An vào, lố nhố nhiều người đứng dậy, Lạp, Trung, mấy người làng dưới và cả Hai Tâm đã lại thoát ra đây rồi. An nhăn nhó, các cậu họp gì thế? Lạp lúng túng chưa biết trả lời thế nào. An tinh ý, biết mình hỏi lỡ lời. Rồi An buồn hẳn đi, buồn nghẹn ngào trong cổ. An biết cuộc họp riêng có cả Trung về. Họ họp đảng, An nghĩ một cách chua xót và ưng ức. An là người nhiều chữ nhất. An là một trong những người đầu tiên ở làng này biết cộng sản, đã hoạt động bình dân, chống thuế, lập ái hữu, đi giải truyền đơn phản đối Nhật và Đông Dương. Lại có sáng kiến ném vào mỗi nhà Lý Dịch một cái truyền đơn. Ừ thì sau này Việt Minh là khác, nhưng có bình dân thì mới có Chung, có Lạp bây giờ. An đã viết bài đăng báo tin tức của Đảng Cộng sản Đông Dương, và việc gì An cũng đem về làng trước. Tin Pháp Đức chiến tranh, Tin Nhật đánh Tây, tin Nhật hàng đồng minh, chỉ có An báo về chứ ai. Còn nỗi phải tù, bị cha điện suýt chết, lại còn An bị Nhật giết hụt. Ừ thì cũng có một quãng An sai anh em. Nhưng từ hôm cướp chính quyền, An làm việc không kể ngày đêm. Một tay An dựng lại làng này, tổ chức tự vệ, kiểm tra thanh niên vào giải phóng quân, ban tuyên truyền, ngày nào cũng có báo cứu quốc đọc, lại vệ sinh các ngõ không còn một ngọn cỏ, cả đến dạy nhi đồng học hát cũng công tác của An. An làm chủ tịch ủy ban rất xứng đáng, không ai có thể thay. Thế mà An không được họp đảng. An giác ngộ lâu rồi, ừ thì Trung và Lạp, sau họ thì đến mình, không ai khác được. Thế mà cái con mẹ răng há hai tâm cũng được làm đảng viên. Cả mấy thằng cắn hột cơm không vỡ ở làng dưới, chẳng biết chúng nó hiểu biết những gì mà cũng được họp với Trung. Từ khi meeting lên chiếm phủ, An toàn vui toàn hăng, hôm nay mới gặp nỗi buồn hẫng xuống, vai muốn sụp. Nhưng Trung đã ra hỏi đùa An: nghĩ gì mặt nghiêm thế, đồng chí chủ tịch? An ngoảnh nhìn Trung tỉnh ngay, tiếng đồng chí chủ tịch ở miệng cán bộ trên nói đã xóa tan cả cái khó chịu đương lởn vởn, và An lại thấy hăng hái. An nói to: làng ta tối nay có kịch, cậu Trung còn nhớ tối kịch năm nào không? Hát nào anh em ngào đâu, nhớ thằng Lê quá. Lát sau, Lạp và Trung vào nhà An. Thấy Lạp và cả Trung, cả đám dỗ ồn ào vui mừng, An giới thiệu vợ chồng chính vừa mới tới. Cái đầu tóm cún của chồng cô Hiền mới được một lần húi cua lầm nhởm, mặt chính ngượng đỏ dừ. Chính nghĩ mọi người đã nhìn thấy hôm chính đi với lão phủ về đình hiểu dụ, cái đầu chính chọc tếu, chân đi bốt và đít đeo bao súng độn rẻ. Nhưng may An gỡ: vợ chồng chú nó bận nhiều công tác ở tỉnh, chú nó lại mới thêm chân ban tuần lễ vàng. Hiền thì ngượng, chỉ ấp úng chào. Lạp thản nhiên, xa lạ hẳn. Hiền chít khăn vuông kín tai. Lạp thấy Hiền xấu khác xưa. Thói quen, Lạp không bao giờ thấy người đàn bà có chồng lại đẹp, và Lạp không để ý, như chưa hề một lần bận tới nhau. Và chăng, từ ấy tới nay, việc đời và lòng người, thời gian nước chảy qua cầu. Trung nói: tôi về làng lần này cũng luôn để chào anh chị em, tôi được đoàn thể cho đi Nam Tiến. Chính nói góp: ở phố em rất nhiều chiến sĩ đi Nam Tiến, có mấy thằng bạn đương rủ em đi. Lý Dĩ ngồi điểm chuyện, chốc chốc lại đánh trống trầu mồm bằng một tiếng à, một tiếng ồ. Ồ gớm thế, sướng quá, cờ đến tay ai người ấy phất. Phải, tội gì không đi Nam Tiến, làm như cái gì lão cũng biết và không biết. Bà Hương hỏi: Nam Tiến là đi đâu à? Là vào trong Sài Gòn. Vào tận Sài Gòn à? Thế thì các anh đi đi cho mau chóng bình yên. Gớm thế, vào tận Sài Gòn. Mai kia tàu Sài Gòn sẽ ra, lụa Hà Đông lại vào Nam. Bà Hương cười khơ khớ. An nhìn Trung, bỗng nhận thấy Trung một vẻ hiên ngang và bí mật. Chiếc mũ canlo dạ tím với bộ quần áo nâu, dưới lưng áo thò nòng khẩu súng ngắn, thì An thèm. Nhưng chỉ thoáng thôi, bởi vì ăn xong, An lại tất tả gia đình cùng thanh niên sửa soạn tối kịch. Việc của An ở làng Hạ cũng đã thích và bận lắm. Ăn cỗ ở nhà bà Hương ra, Trung và Lạp đi dạo quanh làng trong dáng chiều dần dần đỏ ửng. Trung sẽ đi ngay tối nay, nhưng Trung cảm chuyến này đi xa, đi lâu, tự dưng Trung thấy cái gì xung quanh cũng gần gũi, thân thiết, giống khi tấm bé. Những thằng bạn từ lúc để chỏm đã mấy lần xa nhau, lại gặp nhau, và mỗi lần một khác. Giờ đây, Trung còn muốn bàn với Lạp nhiều chuyện. Vả chăng ở làng bây giờ cũng chỉ có mỗi nó trụ cột mà thôi. Bao giờ tao về, chắc làng này đã khác lắm. Con đường này đã lát gạch hết, nhưng nên bỏ lệ lấy gạch treo của con rể làng, đời sống mới rồi. Trăng vừa lên, hai người trẻ tuổi đương vẽ ra một làng hạ mai sau, trong khi họ qua những xóm ngõ trống hốc, hoang vắng, không một tiếng chó cắn, gà gáy, còn nguyên dấu vết cái đói khủng khiếp mà làng hạ chưa gượng lại được. Cả đến hai người đương khoác tay đi đấy cũng còn gầy xác sơ phờ phạc. Cái vui cái mới lấn át đưa người ta lên mà thôi. Thế mà ánh trăng đêm thu muộn trong leo lẻo, rời rợi mùi hoa thiên lý, hoa cau, hoa móng rồng từ các bờ rào nào thoang thoảng ra, như hy vọng trong lòng người. Những chòm lá xoan, những cành tre và tàu dừa phe phẩy, lấp lánh, không biết nước mưa hay sương, hay ánh trăng đọng. Ánh trăng thu gọn và tô đậm những bụi cây như người ngồi, người đứng với nhau trên bờ ao nước loáng sáng. Xa xa trên vòm tre, trống rộn rã gọi các xóm ra sân đình xem diễn kịch. Chúng nói, ta lại nhà thằng ba. Trước khi ra đi, chúng muốn nhìn lại cái trạm liên lạc mà cả nhà ba đã chết ở đấy. Cũng ở đấy năm xưa có một cái phản mọt, khi đầu tiên chống thuế, khi mới có cờ cứu quốc. Ngày đêm chúng họ nằm ngồi quanh trên cái phản ấy, những chuyện cũ đương gợi lại. Tuy vậy, không ai muốn nhớ chuyện cũ và buồn. Trung bảo Lạp, này, hôm nọ Hai Tâm có chuyện với tao về mày. Xem ý thì ả ấy cuốn mày lắm. Tao nghĩ bây giờ đã hết thời phong kiến, mày làm bố thằng Tâm được đấy. Lạp im lặng không trả lời. Thì Trung lại hỏi một câu khác, mày còn nhớ năm trước có một đêm có chị liên lạc quẩy hàng đến trạm rồi hỏi thăm tao? Nhớ. Trung tần ngần kể lại chuyện cô gạch ở xóm lò gạch cạnh sân bay Bạch Mai, nơi Trung công tác dạo ấy. Lạp ngớ ra nghe, thật cảm động. Lạp cũng không nhớ lại được mặt cô gạch đi giao thông đêm ấy, mà chỉ thấy là bùi ngùi một mối tình tuyệt vời. Nhưng Trung nói, tao sắp đi xa rồi, thôi bỏ hết, còn mày thế nào thì phải giải quyết đi. Lạp không hiểu thế nào Trung muốn hỏi gì. Câu chuyện lạ lùng Trung vừa kể đương cuốn Lạp man mác theo mối tình đẹp đẽ ở con người tưởng như khô khan như Trung ấy. Im lặng, nhưng rồi Lạp lắc đầu nhẹ nhẹ. Tao không, không mà. Cũng chẳng hơi đâu tao ép. Tao chỉ báo trước, mai mày đi cùng đường lên huyện dự lớp huấn luyện chính trị. Thể nào Hai Tâm nó cũng bắt mày trả lời. Tự do thảo luận nhé. Đừng nói nữa, tao vẫn chưa nguôi được những nỗi đau. Rồi Lạp lảng sang chuyện khác. Mày đi Nam Tiến chắc sẽ gặp thằng Lê. Cái thằng chúa Tả Khuynh ấy bây giờ chắc đương được đánh quân Sâm Lăng hả lắm. Trên cái phản mọt nhà ba, Mộng lập ái hữu, Mộng làm thơ, viết báo, anh Tần về huấn luyện say xưa từ ngày ấy, rằng sau này chúng ta hết nghèo khổ. Có phải bây giờ thế này là thế giới đại đồng không? Biết bao công việc xa lạ, Lạp đương tưởng tượng Nam Tiến. Trung sắp đi là con đường dài tít tắp, đoàn quân giải phóng vừa đi vừa chiến đấu. Hai người đến bên bờ ao, cả khu nhà bây giờ chỉ có cỏ mọc, bóng trăng in hình người và bờ nước xuống mặt ao trong. Bên kia vườn xanh thẫm, Lạp đương ngờ ngợ chiêm bao. Lạp tưởng như không phải mộ Nhàn trong vườn, mà Lạp trông thấy Nhàn đương đứng dưới gốc cây táo bên ấy đợi Lạp. Như sớm sương hôm nao, người tắt cánh đồng đi meeting chợ cầu, cảm giác mênh mông rờn rợn tràn ngập lòng Lạp. Lạp đã kể Trung nghe cái đêm Lạp từ vùng trong trở về với Nhàn, yêu Nhàn. Đêm ấy giống đêm nay không? Cũng ông trăng này, nhưng ông trăng đêm ấy đục đờ như miệng con mèo gào rồi lặng ngắt. Trung im lặng, không ngờ mà lại éo le, thảm thương đến thế. Trung không nói những câu đùa cợt Lạp như lúc nãy nữa. Hà Nội, năm 1957.